Chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi không mong gì hơn là quý chị em và mỗi người trong gia đình đều được bình an trong bàn tay yêu thương của Chúa chúng ta. Kể từ hôm nay, trong chương trình này, chúng tôi sẽ trình bày một đề tài mới liên quan đến đời sống tâm linh và đời sống gia đình của chúng ta. Đề tài đó là Phụ nữ và cầu nguyện. Chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề như cầu nguyện là gì, cầu nguyện như thế nào, và tại sao chúng ta cần cầu nguyện. Đặc biệt, chúng tôi sẽ trình bày tại sao vợ cần cầu nguyện cho chồng, mẹ cần cầu nguyện cho con. Chúng ta cần cầu nguyện về điều gì, và những lời cầu nguyện đó sẽ mang lại kết quả như thế nào. Trước hết, chúng tôi xin định nghĩa cầu nguyện và nói về những điều chúng ta cần biết về cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là lời cầu xin, khẩn đảo, kính cẩn dâng lên Đức Chúa Trời. Cầu nguyện có nhiều hình thức. Trước hết, cầu nguyện là tiếng kêu xin. Khi cầu nguyện là chúng ta kêu xin với Chúa. Ví dụ chúng ta nói, lạy Chúa xin giúp con, xin cứu con. Lạy Chúa xin ban ơn cho con. Lạy Chúa xin dạy dỗ, dẫn dắt con. Tương tự như đứa con nhỏ kêu xin với cha mẹ. Cầu nguyện là chúng ta kêu xin với Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu cho đi trên mặt nước. Khi sắp bị sụp xuống nước, ông sợ hãi kêu lên, Chúa ơi xin cứu lấy con. Đó là một lời cầu nguyện. Cầu nguyện cũng là kêu cầu đến Chúa. Trong sách Giê-rê-mi, chương 33 câu 3, lời Chúa dạy, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Tiên tri Ê-sai thì khuyên, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Trích Ê-sai chương 55 câu 6. Cầu nguyện cũng là xin Chúa ban cho chúng ta những điều cần yếu trong đời sống. Chúa Giê-xu dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trích Ma-thi-ơ chương 7 câu 7 và 8. Chúa cũng khuyến khích chúng ta cầu xin với Ngài. Chúa phán, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 24. Như vậy, cầu nguyện là kêu xin, là kêu cầu và là cầu xin. Tuy nhiên, trong ý nghĩa sâu xa hơn, cầu nguyện là tâm giao với Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta thưa chuyện với Chúa, nhưng cũng yên lặng lắng nghe Chúa phán dạy. Cầu nguyện là dành thì giờ yên tĩnh bên chân Chúa, hướng tâm hồn về Chúa, yên lặng trước sự hiện diện của Ngài. Chỉ một mình Chúa với ta, lúc đó chúng ta không kêu cầu hay cầu xin, nhưng chỉ yên lặng an nghỉ trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa, tâm giao với Ngài qua tâm thần và linh hồn chúng ta. Mục sư Campbell Morgan định nghĩa cầu nguyện như sau. Cầu nguyện là bước vào nơi mà Chúa Giê-xu đang có mặt, là ở trong sự hiện diện của Ngài. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta không cần cầu xin điều gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tại sao phải cầu nguyện. Trước hết, chúng ta cầu nguyện vì Kinh Thánh dạy phải cầu nguyện. Phúc âm Luca chương 18 câu 1 ghi rằng Chúa Giê-xu kể một ví dụ để dạy các môn đồ phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16-17. Lý do thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện để dâng trình nhu cầu của mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trích Philip chương 4 câu 6. Lý do thứ ba, chúng ta cầu nguyện vì noi theo gương của Chúa Giê-xu. Cuộc đời của Chúa Giê-xu trên trần gian là một cuộc đời cầu nguyện. Chúa cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Chúa cầu nguyện sau khi chịu báp têm để bắt đầu chức vụ. Theo Luca chương 3 câu 21 ghi lại. Trước khi chọn 12 sứ đồ, Chúa đã cầu nguyện thâu đêm. Theo Luca chương 6 câu 12-13. Chúa cầu nguyện trước khi hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Theo Phúc âm Giăng chương 6 câu 11. Trước khi đi bộ trên mặt biển, Chúa đã cầu nguyện. Theo Ma-thi-ơ chương 14 câu 23. Chúa cầu nguyện trước khi gọi La-sa-rơ sống lại. Theo Phúc âm Giăng chương 11 câu 41. Và trong vườn Gethsemane, trước khi chịu khổ hình trên cây thập tự, Chúa đã cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Cha, đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Đó là chi tiết Phúc âm Luca chương 22 câu 44 ghi lại. Nếu đối với Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, quyền năng, vô tội, mà cầu nguyện quan trọng như thế, thì chúng ta, những con người yếu đuối, tội lỗi, còn cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Chúng ta cần cầu nguyện luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần ở trong sự hiện diện của Chúa, trong mối tâm giao mật thiết với Ngài, mỗi giờ phút, để sự sống và quyền năng của Chúa có thể tuôn tràn trên chúng ta. Chúa Giê-xu hứa, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Theo Phúc âm Giăng chương 14, câu 13-14. Khi chúng ta ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm. Chúa Giê-xu phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc âm Giăng chương 15 câu 7. Lý do thứ tư chúng ta cần cầu nguyện đó là để cho chính mình không sa vào cám dỗ. Chúa Giê-xu phán, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Một lý do khác nữa khiến người tin Chúa đặt nặng vấn đề cầu nguyện là vì các tín hữu trong hội thánh đầu tiên đã nêu cho chúng ta một mẫu mực về sự cầu nguyện. Qua Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy cầu nguyện là một phần quan trọng trong sinh hoạt của hội thánh đầu tiên. Buổi cầu nguyện lịch sử của hội thánh đầu tiên là ngay sau khi Chúa Giê-xu ngự về trời. Khoảng 120 môn đồ đã họp lại cầu nguyện. Và vào ngày lễ ngũ tuần, trong khi các môn đồ đang họp nhau cầu nguyện, Đức Thánh Linh đã ngự xuống. Các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và hội thánh của Chúa được thành lập. Với tất cả những lý do trình bày ở trên, cầu nguyện là phần rất quan trọng không thể thiếu được trong đời sống của người tin Chúa. Quý chị em là người tin Chúa đã lâu hoặc mới biết Chúa gần đây, quý chị em có cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không? Ước mong rằng mỗi ngày chúng ta dành một thì giờ nhất định để cầu nguyện với Chúa. Nếu chưa có thói quen đó, chúng tôi ước mong rằng sau khi nghe những điều chúng tôi trình bày hôm nay, quý chị em thấy cầu nguyện thật là quan trọng và sẽ cố gắng sắp xếp thì giờ để cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện quan trọng như thế. Vậy chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Điều này hầu hết quý chị em là người tin Chúa đã biết, nên chúng tôi chỉ trình bày vắn tắt mà thôi. Trước hết, chúng ta cần cầu nguyện cách khiêm nhường. Sứ đồ Gia-cơ dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trích thư Gia-cơ chương 4, câu 6 và câu 10. Khi một người cầu nguyện trong tinh thần khiêm nhường, nương cậy nơi Chúa, Ngài sẽ nghe và nhậm lời người đó cầu xin. Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện cách chi tiết rõ ràng. Mỗi khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, Ngài cầu nguyện rõ ràng, chi tiết trong từng trường hợp. Ngày nay, Chúa cũng muốn chúng ta cầu nguyện với Ngài như vậy. Thứ ba, chúng ta cần cầu nguyện với đức tin chân thành. Chúa Giê-xu dạy, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin bất kỳ việc gì, thảy đều được cả. Chúa cũng nói, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Theo Ma-thi-ơ chương 21 câu 22 và Mác chương 11 câu 24. Thứ tư, chúng ta cần cầu nguyện theo ý Chúa. Sứ đồ Gia-cơ viết, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo Gia-cơ chương 4, câu 3. Và thứ năm, chúng ta cần cầu nguyện với tấm lòng trong sạch, vâng lời Chúa. Sứ đồ Giăng quả quyết rằng, chúng ta cầu xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp ý Ngài. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ nữ với đề tài Phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Cho con đi chắc em lên đến khi ánh dương không còn rõ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.